Độc tôn tam giới, chương 2400, cự thạch nhất tộc phát huy, 2, góc truyện audio.com, siêu, 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 trong cung điện bỗng nhiên có 20-30 đạo thân ảnh tuôn ra. 20-30 đạo thân ảnh này Giang Trần cũng vô cùng quen thuộc. Võ giả tới một trình độ nhất định đều có bổn sự đã gặp qua là không quên. 20-30 đạo thân ảnh này Giang Trần còn chưa nhìn rõ tướng mạo thế nhưng cũng cơ bản có thể xác định những đạo thân ảnh này là những tu sĩ nhân loại chạy tới thiên ma linh vực của ma chủ thiên ma. Hiện tại thân phận những người này đã biến đổi, là ma bộc dưới trướng ma chủ thiên ma. Nghĩ tới đây Giang Trần lập tức hiểu rõ mọi chuyện, sắc mặt hắn phát lạnh, hay cho một kế điệu hộ ly sơn, phản ứng của Giang Trần cực nhanh thoáng cái nhìn ra dụng ý của ma chủ thiên ma. Thấy thần điểu Chu Tước và Vân Lan Đại Đế càng ngày chạy càng xa. Như vậy nhóm người còn lại này nhất định là vì hắn mà tới. Giang Trần gần như có thể cảm nhận được ác ý của những người này. Cơ hồ không hẹn mà gặp cùng hùng hổ giết về phía bên hắn. Giang Trần tiểu tử, đây gọi là gì chứ? Đây gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Tên đế cảnh của Bất Diệt Thiên Đô, hoàn toàn kéo dài cừu hận của Bất Diệt Thiên Đô với Giang Trần. Cho dù là đầu nhập vào dưới trướng ma chủ thiên ma, loại cừu hận này cũng không có yếu bớt. Hai đại đế cảnh của Thiên Hà Cung và Thiên Âm Tự đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao mở miệng đe dọa. Giang Trần, chúng ta phụng lệnh ma chủ thiên ma, tới lấy mạng nhỏ của ngươi. Chịu chết đi, từng đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện giống như là sùi cảo, không ngừng đáp xuống khu vực trăm trượng quanh thân Giang Trần, triệt để vây quanh Giang Trần. Mọi người đừng nói nhảm, cùng tiến lên diệt trừ tiểu tử này. Đúng, Vân Lan đạo huynh nói, muốn giết tiểu tử này thì đừng nói nhảm với hắn, cứ trực tiếp động thủ là được. Lần này những người này căn bản không nói nhảm, miệng còn chưa dứt lời, đã điên cuồng tạo thành xu thế vây kín, cả đám cường giả nổi danh trên cương vực nhân loại, không ngờ lại quần ẩu Giang Trần. Giang Trần thấy vậy cũng không dám lãnh đạm, đừng nói những người này đã được ma chủ thiên ma làm phép, cho dù không được ma chủ thiên ma làm phép, trước đó những người này nếu như liên thủ đối phó với Giang Trần, cũng sẽ khiến cho Giang Trần vô cùng bị động. Muốn nói chống lại, đó căn bản là chuyện không có bất luận khả năng nào. Thứ duy nhất hắn có thể, có lẽ chính là lợi dụng tốc độ của thiên côn lưu quang độn, dẫn đầu phá vòng vây rời khỏi đây. Hoặc là chỉ có thể mượn nhờ thời không ấn phù trực tiếp rời khỏi nơi này. Tiến vào chủ tháp lưu ly vương thành, không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Thế nhưng mà giờ phút này Giang Trần lại bình tĩnh tới thần kỳ, không có thần điểu Chu Tước hộ pháp, hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Đại thạch nhị thạch các ngươi còn không xuất lực. Nếu như bổn thiếu chủ gặp chuyện không may, thế giới này lớn như vậy, chỉ sợ cũng không đợi được các huynh đệ tiếp theo của các ngươi phục sinh. Giang Trần trực tiếp truyền âm cho đại thạch nhị thạch của cự thạch nhất tộc. Hai vị huynh đệ này giờ phút này thần hồn và thân thể dung hợp đang ở trong giai đoạn minh tường. Minh tường này trợ giúp cho thần hồn và thân thể bọn họ dung hợp sâu hơn. Vừa rồi Giang Trần làm chỉ bất quá là sơ bộ làm cho thần hồn và khí lực của bọn họ dung hợp lại, muốn hoàn toàn dung hợp khôi. Góc truyện audio.com, phục tới thời kỳ thái cổ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên cho dù muốn khôi phục 1/10 thiên tài của cự thạch nhất tộc thái cổ cũng là thiên tài. Hai tên đại thạch nhị thạch này tuy rằng đầu óc đơn giản thế nhưng lời nói của Giang Trần, bọn họ lại nói gì nghe nấy, hơn nữa những lời này của Giang Trần lại thông tục dễ hiểu. Rõ ràng là nói cho bọn họ biết có người muốn gây bất lợi cho ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nếu như bọn họ không ra tay, ân nhân cứu mạng sẽ xong đời. Huynh đệ bọn họ tiếp đó sẽ không thể nào phục sinh được nữa. Đại thạch trợn mắt thân thể cực lớn đột nhiên giống như một tòa núi cao lặng lẽ, bỗng thiên thức tỉnh bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Tay nhị thạch giãn ra, phát ra một tiếng rít gào cực lớn. Tiếng rít này vang vọng, nhất thời núi sông biến sắc nhật nguyệt ảm đạm. Tiếng kêu này vừa vang lên, nhị thạch cũng bắt đầu thét dài, hai huynh đệ này đấm ngực miệng thét dài liên tục khí thế kinh người. Cánh tay trực tiếp quét qua, khí lưu cường đại dường như có thể chặt đứt hư không. Một gã cường giả hoàng cảnh, rõ ràng ở vị trí cách đại thạch chừng trăm trượng thế nhưng đại thạch tiện tay chộp một cái, không ngờ lại giống như có thể mạnh mẽ xóa tan khoảng cách một tay nắm lấy võ giả hoàng cảnh đỉnh phong kia vào trong tay. Người nọ hồn phi phách tán cầu xin tha thứ, nói. Đừng giết ta, đừng giết. Đại thạch chính là sinh linh của cự thạch nhất tộc, loại tộc nhân đầu óc ngu ngốc tứ chi phát triển này đối với người không phải là người mà mình quan tâm, có đôi khi bọn họ tuyệt đối sẽ làm được chuyện quyết tuyệt. Nghe tiếng cầu xin tha thứ kia, đại thạch căn bản không thèm nhăn mày lấy một cái. Cánh tay vung mạnh lên, trực tiếp ném tên tu sĩ kia lên trên cao, sau đó lại đập xuống mặt đất, lại vung mạnh lên, lại đập xuống dưới. Nhiều lần liên tục như vậy, thân thể người nọ trực tiếp bị vo tròn, nện thành một cái bánh thịt, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. Hung tính của cự thạch nhất tộc lập tức bị kích phát ra. Sinh linh cực lớn này một khi hoạt động, đi đứng đều có khí thế vô cùng đáng sợ. Dùng thân thể của bọn họ, một khi bọn họ bước một bước giống như tu sĩ bình thường bước 10 bước. Đáng sợ nhất chính là cái chân có lực của bọn họ giống như là lò xo vậy, bước nhanh kinh người. Mỗi một cái chân đều tráng kiện cực kỳ. Nhị thạch bên kia cũng nghiêm túc liên tục tiêu diệt vài tên võ giả. Thân thể hai huynh đệ bọn họ khổng lồ giống như dãy núi cực lớn, hơn nữa trên mặt đằng đằng sát khí, bộ dáng uy phong lẫm lẫm cơ hồ khiến cho những ma bộc này cả kinh không nói nên lời. Cường giả đế cảnh của Bất Diệt Thiên Đô quả thực giật mình, nói. Đây là thứ đồ vật quỷ quái gì? Vừa cao vừa lớn như vậy, đây là cự nhân sao? Mọi người bình tĩnh, hai cự nhân này thực sự quá đáng sợ. Hai cự nhân này không phải là mấy bức tượng ngoài cung điện sao? Cái này, mấy bức tượng này, bức tượng làm sao có thể phục sinh, trở thành thân thể máu thịt hay sao? Tất cả mọi người đầu óc trống rỗng, kết cấu tri thức trong đầu bọn họ hoàn toàn bị phá vỡ. Bọn họ chưa từng nghe nói qua bức tượng đá có thể phục sinh được. Những ma bộc này tuy rằng bọn họ đều là võ giả nhân tộc thế nhưng lại không phải là đồng môn đồng tông, quan hệ giữa mọi người với nhau căn bản không nói tới cái gì mà chân thành hợp tác. 1. Góc truyện audio.com, khi cảm giác khủng hoảng bắt đầu lan tràn, một khi xuất hiện không thể vãn hồi. Đại thạch hung thần sát ác nhị thạch ra tay vô cùng ác độc vô tình. Cách chương.